Năm 12 tuổi, ở độ tuổi mà phần lớn trẻ em còn đang hồn nhiên đến trường, thì một cô bé tại Anh đã là chủ mưu đứng sau một vụ án mạng nghiêm trọng. Trong cuốn nhật ký được cảnh sát tìm thấy sau đó, cô bé viết: "Mình sinh ra là để làm kẻ giết người." Điều này đã khiến nhiều người lớn bàng hoàng. Sự lệch lạc hành vi từ quá sớm của một đứa trẻ luôn là một bài toán khó. Nó khiến chúng ta phải chăn trở liệu những hạt mầm bất ổn đấy là do môi trường nhào nặn hay thực sự đã tồn tại sẵn trong con người. Cuộc tranh luận này đã tồn tại hàng ngàn năm qua. Nếu triết gia Tuân Tử từng nhận định nhân chi sơ, tính bản ác để nhấn mạnh vai trò của việc giáo dục và uốn nắn, thì ngược lại, Tam Tự Kinh lại nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng niềm tin về tính bản thiện, rằng con người sinh ra vốn thuần khiết và tốt đẹp. Vậy rốt cuộc, bản chất nguyên thủy của loài người là thiện hay ác, là tốt hay xấu, hay họ chỉ là một tờ giấy trắng? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Hãy cùng tôi bước vào cuộc hành trình đi tìm lời giải, bắt đầu với điểm dừng chân của những học giả mang niềm tin tuyệt đối rằng bản tính con người vốn dĩ là lương thiện. Hơn 2.000 năm trước, triết gia Mạnh Tử đã đưa ra một thí nghiệm như sau. Hãy thử tưởng tượng bạn đang đi bộ và đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ chập chững sắp rơi xuống một cái giếng sâu. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Có phải bạn sẽ ngay lập tức cứu lấy đứa bé không? Mạnh Tử lập luận rằng bạn hành động cứu đứa bé không phải vì muốn trục lợi, cũng không phải để lấy lòng cha mẹ đứa bé, cũng chẳng phải vì muốn được chòm xóm khen ngợi hay sợ bị người đời chỉ trích. Bạn hành động hoàn toàn vì một tiếng gọi vô điều kiện từ bên trong. Ông lập luận như sau: đây là lý do tại sao tôi nói rằng tất cả mọi người đều có một tâm trí biết cảm thông với người khác. Mạnh Tử cho rằng con người làm điều xấu do ảnh hưởng của môi trường và thiếu giáo dục đạo đức. Tương tự, triết gia Jean-Jacques Rousseau cũng tin là tính thiện tiềm ẩn trong mỗi con người. Theo vị triết gia này, con người có khuynh hướng tự nhiên hướng đến lòng vị tha và ghét bỏ bạo lực, đau khổ cũng như sự hủy diệt. Các nhà khoa học thần kinh đã phát hiện ra một hệ thống đặc biệt trong bộ não của chúng ta gọi là tế bào thần kinh phản chiếu, mirror neurons. Nhờ hệ thống này, khi bạn nhìn thấy một ai đó bị thương hay đau đớn, vùng não chịu trách nhiệm về cảm giác đau của chính bạn cũng lập tức bị kích hoạt. Về mặt sinh học, chúng ta được lập trình để biết đau cùng nỗi đau của người khác. Để chứng minh cho luận điểm này, hai nhà nghiên cứu Felix Warnecken và Michael Tomasello tại Viện Max Planck ở Đức đã thực hiện một thí nghiệm vô cùng thú vị trên các em bé chỉ mới 18 tháng tuổi. Hãy hình dung bối cảnh như sau. Vị giáo sư đang loay hoay phơi quần áo và cố tình làm rơi một chiếc kẹp ra khỏi tầm với. Trong 10 giây đầu tiên, ông vờ bất lực với tay lấy chiếc kẹp. 10 giây tiếp theo, ông nhìn vào đứa trẻ. Và sau 20 giây, ông thốt lên: "Chiếc kẹp của tôi!" Tuy nhiên, ông tuyệt đối không mở lời nhờ vả, cũng không hề đưa ra bất kỳ phần thưởng hay lời hứa hẹn nào. Có tới 84% các em bé đã chủ động nhặt và đưa chiếc kẹp cho vị giáo sư ngay trong 10 giây đầu tiên, tức là trước khi ông kịp nhìn vào mắt chúng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ở một nhóm đối chứng khác, khi giáo sư cố tình ném chiếc kẹp xuống đất, các em bé hoàn toàn lơ đi. Chúng chỉ ra tay giúp đỡ khi nhận thức được rằng người đối diện đang gặp khó khăn và cần hoàn thành một mục tiêu nào đó. Rõ ràng, trước khi xã hội kịp dạy chúng ta về các chuẩn mực đạo đức, cái thiện đã âm thầm vận hành như một bản năng nguyên thủy nhất của con người. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi trưởng thành, con người vẫn có xu hướng hỗ trợ, hợp tác thay vì ích kỷ. Minh chứng rõ ràng nhất đến từ nghiên cứu của nhà xã hội học Giovanni Rossi thuộc Đại học California. Nhóm của ông đã phân tích hơn 40 giờ ghi âm đời sống thường nhật của hơn 350 người tại nhiều nền văn hóa từ Nga, Anh, Ý cho đến Lào, Ghana. Họ phát hiện ra rằng cứ trung bình 2 phút một lần, con người lại ra hiệu cần sự giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt như nhường ghế, chuyển đồ. Và tỷ lệ chúng ta đồng ý giúp đỡ người khác cao hơn gấp 7 lần so với việc từ chối hoặc phớt lờ. Ngược lại, cũng nhiều triết gia tin rằng bản tính con người đã mang sẵn tính xấu và phải cần có giáo dục, giáo huấn mới có thể trở thành người tốt. Đại diện cho quan điểm này chính là Tuân Tử, một học trò của Khổng Tử. Ông có quan điểm hoàn toàn trái ngược với người thầy của mình. Con người sinh ra đã mang lòng vị kỷ, đố kỵ và đầy ham muốn bản năng. Những điều tốt đẹp, nhân nghĩa mà chúng ta thấy ở một người trưởng thành là kết quả của một quá trình rèn rũa, uốn nắn bằng giáo dục. Ở phương Tây, triết gia Thomas Hobbes cũng đã mô tả trạng thái tự nhiên của con người là xấu xa, ích kỷ và hung bạo. Ông cho rằng cần xã hội và luật lệ để kiềm chế bản năng của con người nhằm duy trì trật tự và hòa bình. Ngay cả trong thần học, Thánh Augustine cũng đưa ra một học thuyết về tội lỗi nguyên thủy. Học thuyết này tuyên bố rằng tất cả mọi người sinh ra đều khiếm khuyết và ích kỷ, chỉ được cứu rỗi nhờ sức mạnh của sự can thiệp thiêng liêng. Nhà chính trị học Machiavelli cũng lập luận rằng con người dối trá, vô ơn và tham lam. Kinh tế học cổ điển dựa trên ý tưởng rằng con người không ngừng theo đuổi lợi ích cá nhân. Nhà kinh tế học Gordon Tullock từng viết rằng trung bình con người ích kỷ đến 95% theo nghĩa hẹp của từ này. Cuốn sách Gen Vị Kỷ của nhà sinh vật học tiến hóa Richard Dawkins cũng đã lập luận rằng chúng ta sinh ra đã ích kỷ. Nhìn chung, chỉ có 30% người Mỹ nói rằng họ có thể tin tưởng những người xung quanh, cho thấy một cái nhìn khá ảm đạm về bản chất con người. Cũng có một số nghiên cứu khoa học liên quan đến luận điểm này. Ví dụ như các nhà tâm lý học hành vi đã phát hiện ra rằng ngay từ khi mới 4 tuổi, trẻ em đã có thể hả hê vui sướng trước nỗi đau khổ và thất bại của người khác. Đáng sợ hơn, một nghiên cứu gần đây cho thấy khi lên 6, nhiều trẻ em thậm chí sẵn sàng chi trả một khoản tiền nhỏ chỉ để được nhìn thấy một con rối có hành vi xấu bị đánh đập, thay vì dùng số tiền đó để mua những hình dán dễ thương cho chính bản thân mình. Không chỉ ở trẻ nhỏ, mà ngay cả khi lớn lên, chúng ta đã có đủ nhận thức. Nếu được đặt vào một môi trường không có sự kiểm soát của đạo đức, bản chất xấu của con người vẫn hiện hữu. Hãy nói về thí nghiệm làn sóng thứ 3 vào năm 1967. Để giải thích cho các học sinh của mình hiểu cách mà người Đức từng dễ dàng bị thao túng và đồng lõa với tội ác phát xít, một thầy giáo lịch sử tại California đã biến chính lớp học của mình thành một phòng thí nghiệm tâm lý. Ông thiết lập một phong trào mang tên làn sóng thứ 3, đưa ra những quy tắc kỷ luật nghiêm ngặt, những khẩu hiệu cực đoan và gieo rắc vào đầu những học sinh 16 tuổi một niềm tin mãnh liệt về sự thượng đẳng. Chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày, từ những học sinh ngoan ngoãn, tự do, họ đã biến thành một tổ chức cuồng tín thu nhỏ. Họ sẵn sàng gián điệp lẫn nhau, tố cáo bạn bè và dùng bạo lực tinh thần để cô lập những ai không chịu gia nhập tổ chức. Thí nghiệm đã vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh đến mức người thầy phải lập tức dừng lại vào ngày thứ 5 trước khi những đứa trẻ kịp gây ra những hậu quả tàn khốc ngoài đời thực. Sau đó không lâu, chúng ta có thí nghiệm nhà tù Stanford chấn động vào năm 1971 của giáo sư Philip Zimbardo là một trong những ví dụ mạnh mẽ nhất cho quan điểm này. Ông chọn ra những sinh viên tâm lý hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, không có tiền án tiền sự, rồi chia họ ngẫu nhiên thành hai nhóm, tù nhân và cai ngục, trong một nhà tù giả lập. Chỉ sau vài ngày, những cai ngục vốn là những sinh viên hiền lành bắt đầu bộc lộ sự tàn nhẫn tột độ. Họ lăng mạ, tra tấn tinh thần bạo lực và hạ nhục các tù nhân một cách tàn nhẫn. Thí nghiệm kinh hoàng đến mức nó buộc phải hủy bỏ chỉ sau 6 ngày vì bạo lực vượt ngoài tầm kiểm soát. Rõ ràng, những người được chọn tham gia có tâm lý bình thường, không sống trong bạo lực và bản thân họ có quyền lựa chọn không hành xử bạo lực. Nhưng cái ác vẫn diễn ra. Quay lại với câu hỏi, bản chất con người là tốt hay xấu? Lịch sử triết học và khoa học nhân loại vẫn còn một lối đi thứ ba. Con người vốn chẳng thiện mà cũng chẳng ác. Chúng ta là sự tổng hợp của vạn vật xung quanh. Từ thời Hy Lạp cổ đại, triết gia Aristotle đã đưa vào triết học khái niệm tabula rasa, nghĩa là một tấm bảng trắng. Ông tin rằng tâm hồn của mỗi con người khi mới sinh ra hoàn toàn trống rỗng, và chính những trải nghiệm, kinh nghiệm sống sau này mới là nét mực định hình nên hành vi và đạo đức của cá nhân đó. Đến thế kỷ 20, ông tổ của ngành tâm lý học Sigmund Freud một lần nữa gặp gỡ tư tưởng này, khi coi trẻ sơ sinh là một tờ giấy trắng thuần túy. Cuối cùng, chính kinh nghiệm thu được sẽ định hình hành vi sau này của cá nhân. Những suy tư của ông đã dẫn đến chủ nghĩa kinh nghiệm, trái ngược với chủ nghĩa duy lý, nhấn mạnh vai trò phẩm chất bẩm sinh. Hay như triết gia hiện sinh John Paul Sartre từng để lại câu nói bất hủ, tồn tại có trước bản chất. Chúng ta sinh ra như một khoảng trống và chúng ta hoàn toàn tự do lựa chọn cách mình trở thành thông qua từng hành động. Góc nhìn tờ giấy trắng này không chỉ tồn tại ở phương Tây. Cách đây hàng ngàn năm tại phương Đông, triết gia Cao Tử cũng từng dùng một hình ảnh ẩn dụ để đối thoại với Mạnh Tử. Ông nói rằng, bản chất con người giống như dòng nước xoáy, mở đường cho nó ở phía đông, nó sẽ chảy về phía đông. Mở đường cho nó ở phía tây, nó sẽ chảy về phía tây. Bản chất con người không phân biệt thiện ác bẩm sinh, cũng như dòng nước không tự phân biệt hướng đông hay hướng tây. Còn bạn, bạn nghĩ bản chất con người là tốt hay xấu, hay là một tờ giấy trắng? Nếu bạn vẫn chưa có câu trả lời xác đáng, hãy nhìn qua công trình mang tên Nghịch lý của lòng tốt của giáo sư nhân chủng học Richard Wrangham thuộc Đại học Harvard. Ông đặt ra câu hỏi, nếu chúng ta tiến hóa để trở nên tốt đẹp, thì tại sao chúng ta cũng có thể trở nên xấu xa đến vậy? Hoặc nếu chúng ta tiến hóa để trở nên độc ác, tại sao chúng ta cũng có thể hiền lành và tốt bụng đến thế? Ông kết luận rằng, thay vì cố chứng minh bên nào sai, chúng ta phải thừa nhận con người là một sinh vật tiến hóa mang chiếc la bàn lưỡng cực. Sinh học ban cho chúng ta tiềm năng của cả hai. Chúng ta có sẵn bản năng vị tha để hợp tác, nhưng đồng thời cũng sở hữu bản năng hung bạo, lạnh lùng để bảo vệ lợi ích sinh tồn. Thiện và ác không loại trừ nhau, chúng là hai mặt của cùng một đồng xu bản ngã. Còn bạn, bạn nghĩ sao về bản ngã của chính mình sau hành trình giải mã ngày hôm nay?